Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ người phán bảo họ dụ ngôn này: người kia có hai con trai, đứa em đến thưa cha rằng: thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình, chạy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng chẳng ai cho. Bây giờ nó mới hồi tâm lại và tự nhủ: biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đằng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương. Ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó mà hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng. Vì con ta đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa. Anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: cha coi, đã bao nhiêu năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kìa, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt con dê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo: hỡi con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thương bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe một bài phúc âm dài về việc mà những người thu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe giảng. Thì mấy người biệt phái và luật sĩ đã lẩm bẩm là Chúa Giêsu đón tiếp toàn những kẻ tội lỗi rồi ăn uống với chúng. Tức là họ cũng liệt Chúa Giêsu vào cái hàng tội lỗi, không có ra gì hết ở trong xã hội. Đó là cách nhìn của họ. Và qua cách đó, Chúa nói cho họ cái dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe về cái lòng nhân hậu của người cha. Hoặc là có người coi đây là đứa con hoang đàng, đã biết ăn năn hối cải, trở về. Nhưng mà chúng ta phân tích cái này, chúng ta mới thấy cái tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Thiên Chúa Cha yêu con người đến cỡ nào. Trong bài phúc âm này thì đứa con cả và đứa con thứ, đứa em thì xin chia gia tài, mà chỉ có khi nào người cha chết thì mới chia gia tài. Còn khi mà còn sống thì thường thường người ta chưa có chia gia tài. Ở đây nó đòi chia gia tài, tức là nó đã không kể gì cha của nó rồi, nó chỉ biết phần của nó thôi. Và khi ôm lấy phần của nó, người cha vẫn tôn trọng nó, để cho nó ra đi theo ý của nó. Khi ra đi thì dĩ nhiên nó tiêu hết tiền của với đĩ điếm, phung phí hết, chẳng còn gì hết. Và rồi sau khi phung phí hết, nó bắt đầu túng thiếu. Thì chính cái thời gian đó là thời gian gặp cái nạn đói, cho nên nó phải ra đồng chăn heo, làm bất cứ việc gì miễn là có được đồ ăn cho nó đỡ đói. Trong lúc khốn cùng này, nó mới nghĩ tới những người làm công trong nhà cha nó, ăn uống thì dư dật, mà nó đây là một đứa con mà chỉ có mong được ăn no thôi mà không được, ngay cả ăn những cái đồ mà heo ăn cho đầy bụng. Đối với người Do Thái, heo là một con vật dơ bẩn, họ không có ăn. Mà đây cả cái đồ của heo ăn, nó cũng muốn được ăn cho đầy bụng, nó quá đói rồi. Cho nên ăn bất cứ cái gì miễn là no cái bụng là được. Nó chấp nhận tất cả mọi cái. Rồi chúng ta thấy điều gì nữa? Trong lúc đói quá, nó nghĩ tới người làm công đã được ăn no, cho nên nó trở về với cha nó vì nó đói, chứ không phải vì nó yêu cha nó hay nó nhớ cha nó mà nó về. Nhưng mà người cha thì luôn luôn yêu thương nó, ông luôn luôn có phần cho nó, vẫn may áo đẹp cho nó để đó, vẫn có phần cho nó và chờ đợi nó trở về. Cho nên khi nó trở về vì mong được ăn no thôi, thì người cha đã trông thấy nó từ đằng xa, chứ không phải nó thấy. Ở trong tình yêu, người ta sẽ thấy nhau, hai người quen nhau, yêu nhau, ở trong một đám đông họ dễ tìm ra nhau hơn. Còn một cái người mà đi tìm một người khác mà không phải là người quen hay người thân hay người mình yêu thì dĩ nhiên nó khó khăn mà gặp. Nhất là trong những cái nơi quá đông người, tìm cho ra cũng khó. Còn ở đây, người cha vì quan tâm tới nó, cho nên ông ta luôn luôn là dõi mắt để chờ đợi thằng con trở về. Và đúng, hôm nay nó trở về. Đói quá, đi không nổi, mắt đã mờ rồi vì đói. Cho nên nó không thấy cha nó thấy nó trước. Và ông ta đã chạy lại ôm tròn cổ nó và hôn nó một hồi lâu. Người cha yêu đứa con đến độ đó. Và nó đã thưa với cha: lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nó tính nói hết là nó mong được về làm một người làm công, được ăn no thôi. Nhưng mà người cha đã gạt ngay lập tức, bảo đầy tớ mang mau áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, rồi đeo nhẫn và ngón tay xỏ giày vào chân, tức là phục hồi cho nó. Trở về nhà là nó được làm một người con, dù nó hư hỏng, dù nó trở thế nào đi nữa, nó phải là một người con. Con thì không thể nào là một người làm công được. Vì vậy mà nó đã được ăn mừng. Người ta giết con bê béo làm thịt ăn mừng. Tình của người cha quá tuyệt vời. Không có thể nào chúng ta gặp một người cha tốt lành như vậy ở trên trần gian. Nhưng mà chính Thiên Chúa đã đối xử với con người như vậy. Trong khi con người chạy theo bao nhiêu những tà thần, những sự dữ, tiền bạc, danh vọng, lạc thú, cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, đỉ điếm, những cái trò vui chơi của trần gian. Và rồi cái nạn đói đến, tức là cái tình trạng mà nhân loại chúng ta không chịu nổi cái tội lỗi của mình nữa. Chúng ta cứ thấy vì cái tội lỗi đó mà biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ. Vì cái tội lỗi đó mà con người đâu còn niềm tin lẫn nhau nữa. Và biết bao nhiêu đứa nhỏ sinh ra đã là nạn nhân của những gia đình ly dị. Nhiều thành phố mà lên tới 70% những đứa nhỏ trong trường học, 10 đứa thì chỉ có 3 đứa có đầy đủ gia đình, còn 7 đứa thì không có cha hoặc là không có mẹ. Đó là cái tình trạng chung của xã hội. Mà gia đình trở nên bất hạnh rồi thì còn cái gì là hạnh phúc đây? Cái tổ ấm yêu thương, nền tảng của con người đã mất rồi. Cho nên con người cũng không còn tin nhau nữa. Chỉ sống chung, không được thì rút lui. Đó là tình trạng mà xã hội chúng ta đang gặp. Và trong tình trạng khốn cùng đó, nếu mà khao khát tìm kiếm chân lý, tìm kiếm sự khôn ngoan của Thiên Chúa, tìm kiếm tình yêu thương đích thực ở nơi Chúa, thì sẽ quay về với Chúa. Qua bí tích giải tội, Chúa đón nhận chúng ta trở lại làm con cái của Chúa. Là một người con chứ không phải là một người làm công. Và chúng ta thấy cái phản ứng của người anh như là một người làm công. Khi người anh trở về từ ngoài đồng thì anh ta nghe tiếng đàn hát nhảy múa, anh mới gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì, thì mới biết là đứa em của cậu đã trở về. Và anh ta đã nổi giận và quyết định không vào nhà. Nổi giận vì người em này nó hư hỏng, mà tại sao cha còn đón trở về nhà. Và chúng ta thấy cái câu đối đáp giữa người cha với người anh cả. Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Nó chỉ mong vui với chúng bạn thôi, chứ không phải vui với cha nó. Nó như là một người làm công đối với cha nó thôi. Rồi nó mong cho được một con bê nhỏ để ăn với chúng bạn nó. Tại sao không ăn với cha nó? Và đối với cái thằng em kia, nó cũng chẳng coi là em nó. Còn thằng con của cha kìa, chứ không phải thằng em nó. Sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó. Nó không coi là em của nó, bởi vì nó cảm thấy mình như là một người làm công. Nhưng mà người cha trả lời rất là tuyệt vời: con luôn ở với cha, mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay tìm thấy. Và qua cái bài phúc âm này, Chúa Giêsu trả lời thẳng cho những người biệt phái luật sĩ. Họ như là những người làm công, như là người anh cả, không có tình yêu với cha, không có tình yêu với thằng em của mình. Dù thằng em mình tội lỗi, nhưng mà một người tội lỗi quay trở về thì cả triều thần thánh trên trời đều vui mừng. Cho nên phải mở tiệc ăn mừng. Còn trong cái tâm trạng của thằng anh là tâm trạng không phải của một người con, vì nó không coi người em con cùng cha của nó, và nó cũng chỉ mong vui với chúng bạn, với người khác. Nếu nó mong vui với cha nó thì ngày nào nó cũng ăn tiệc linh đình với cha nó mà. Biết bao nhiêu cái đồ ăn dư thừa cho người làm công, huống chi nó là người con. Nếu nó sống trong cái tình yêu của người cha thì nó sẽ cùng một cái nhìn, một sự cảm thông với người cha, ngày ngày nhớ thằng con nó đi xa, nó đi đường tội lỗi và phải tìm cách để giúp nó về. Vì vậy mà mỗi người chúng ta, nếu chúng ta sống như là cái tâm trạng của người anh, thì Chúa đã qua bài giảng này ví những người lãnh đạo do Thái giáo, họ giữ luật chặt chẽ nhưng mà họ sống như là tình cảm của một người làm công, giống người anh này. Trong khi người cha yêu thương vô cùng, người cha nhân hậu này đối xử rất là tốt lành. Thằng con cả nó không vào thì ông đã ra năn nỉ nó, xin anh vào. Trong lúc nó nổi giận, người cha vẫn kiên trì để đối thoại với nó và nói nó hết lòng, những gì của cha là của con mà, con cứ dùng như là một người con. Nhưng mà lâu nay nó đã không có sống ở trong tâm tình đó. Cho nên trong mùa chay, chúng ta quay trở về với Chúa, chúng ta phải thay đổi cái não trạng của chúng ta. Chúng ta qua bí tích rửa tội, chúng ta đã làm một với Chúa Giêsu. Chúng ta phải sống cái tâm trạng, cái tình yêu của một người con thảo với cha ở trên trời. Chúa cha toàn năng, nhưng là cha yêu thương của chúng ta. Ngài săn sóc từng người chúng ta, và Ngài làm tất cả cái vũ trụ này cho chúng ta. Và cả con một yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, Ngài cũng trao ban cho chúng ta. Đến với Ngài, chúng ta không phải chỉ no về thân xác, mà cả linh hồn của chúng ta cũng được thỏa mãn hoàn toàn. Bởi vì Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa, cho nên chúng ta chỉ được bình an và hạnh phúc khi chúng ta làm đúng theo thánh ý của Chúa. Còn khi chúng ta làm theo ý riêng của mình, chúng ta không có được hạnh phúc. Chúng ta được thỏa mãn toàn vẹn, yêu và được yêu bằng tình yêu vĩnh cửu, tình yêu vô điều kiện, tình yêu quảng đại của chính Thiên Chúa, và mãi mãi không bao giờ mất, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên Ngài luôn luôn đối xử với chúng ta bằng tình yêu của Ngài, lòng nhân hậu của Ngài, lòng thương xót của Ngài. Chúng ta đến với Ngài dù chúng ta đầy tội lỗi như cái thằng em hư hỏng này, dù trở về không phải là vì yêu người cha đi nữa, thì người cha vẫn lôi kéo chúng ta vào trong nhà và săn sóc chúng ta như một người con. Còn chúng ta đối xử lại với Ngài như một người làm công hay là một người thủ lợi để hưởng cái lợi nhuận đó thôi, chứ không phải vì yêu cha, thì đó là do chúng ta, phần của chúng ta. Khi chúng ta càng yêu nhiều, chúng ta càng hạnh phúc hơn. Khi chúng ta mang danh là một Kitô hữu mà chúng ta không yêu mến Thiên Chúa hết tâm hồn và yêu thương nhau như người anh mà yêu người em và tìm kiếm người em trở về, thì tốt biết mấy. Ở đây nó chẳng có bao giờ đề cập tới thằng em nó ra sao, nó chết đói ở vùng nào, thằng anh này cũng chẳng hay biết. Cho nên mỗi Kitô hữu đều có bổn phận với anh chị em của mình, cầu nguyện cho anh chị em của mình, khuyên bảo anh chị em của mình và giúp nhau trở nên thánh thiện hơn. Thánh thiện là sống trong tình yêu với Thiên Chúa Cha và yêu Ngài. Chúng ta thực hiện những cái gì mà Ngài muốn, ý của Chúa Cha được thể hiện trong cuộc đời của chúng ta. Có như vậy, mùa chay thánh này giúp cho chúng ta trở về với Chúa để sống trọn vẹn tình của một đứa con hiếu thảo với cha trên trời, làm đẹp lòng Chúa, và nhờ đó chúng ta có sức mạnh của tình yêu vô điều kiện của Chúa để yêu thương nhau, để làm những cái gì tốt nhất cho nhau thì chúng ta sẽ làm đẹp lòng cha của chúng ta trên trời. Và những gì của cha là của con, Chúa đã không có phân biệt là cái gì của Ngài nữa. Ngài yêu thương là trao ban tất cả. Ngài trao ban ngay cả cái trái tim yêu thương của Ngài, con một yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Thì còn điều gì mà Ngài không ban cho chúng ta nữa? Cho nên tín thác vào tình yêu của Chúa, chúng ta hãy quay về với Chúa và sống một đời sống mới, đời sống trong tình yêu vĩnh cửu, quảng đại, vô điều kiện với Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta.